chủ đề hôm nay thì tôi xin chia sẻ với quý vị là về giá trị một bước chân. Cứ sáng ra đó thì quý vị thấy là người ta hay đi tập thể dục ngoài công viên, có khi người ta đi một người, có khi người ta đi hai ba người, và có khi người ta đi thành từng đoàn, và trong đó đi từ tuổi thanh tráng rồi đi tới tuổi trung niên, rồi tới cả cao niên, người ta cũng đi bộ, phải không? Thì đi bộ đó thì thật ra đó thì người ta thấy như thế này nè, đi bộ là một cái môn thể thao rẻ tiền nhất, không tốn kém, nhưng mà cái hiệu quả của nó đó thì nó rất là cao. Cái hiệu quả là người ta thấy cứ 20 phút đi bộ mỗi ngày đó thì nó mang lại những ảnh hưởng rất lớn cho cơ thể. Tôi biết rằng ai cũng biết cái này, nhưng mà để biết chi tiết chắc có lẽ quý vị chưa biết. Thành ra ngày hôm nay tôi muốn cho quý vị biết một số điều. Thứ nhất á, là đối với cái bộ não, nó có tất cả là 10 điều hữu ích cho cái việc đi bộ. Cái thứ nhất á, là đối với cái bộ não thì nó sẽ giúp cho mình có gọi là làm mới lại cái bộ não của mình để mà mình có thể tập trung được dễ hơn. Người ta thấy rằng trong cái đi bộ đó thì đối với lý do tại sao nó là như vậy là tại vì cái việc đi bộ đó nó giúp cho tăng cường cái lưu lượng máu được đưa đến cái não của mình. Và ở trên nó có hai cái động mạch mình gọi là động mạch cảnh, là cái trình chuyên môn mà mình có thể kêu là động mạch cổ cũng được. Nó là hai cái động mạch để nó đưa máu lên trên não của mình. Và mình thấy đó, khi mà mình cứ đi bộ nhịp nhàng như vậy, hơi thở mình nó tăng lên đó, thì mình hít thở sâu á, nó sẽ giúp cho nhiều cảm oxy nó vào trong máu. Và khi mà nhiều cảm oxy vào trong máu thì khi cái nhịp tim mình nó tăng lên đó, thì tuần hoàn nó sẽ đẩy tất cả những cái máu lên trên não. Như vậy thì nó cung cấp một cái lượng oxy rất lớn cho não. Trên cái hình đó thì mình đã thấy được cái điều đó rồi. Nhưng mà một cái trường đại học Mexico bên Mỹ, như Mexico, người ta còn phát hiện ra một cái điều là không phải chỉ có cái trái tim nó co bóp nó mới đẩy được cái máu lên não để không cung cấp oxy. Người ta còn thấy rằng cái mỗi một bước chân mà mình đi bộ đó, mà mình đạp cái chân mình xuống một cái nền đó, thì nó sẽ tạo ra nó gọi là một cái sóng thủy lực. Và chính cái sóng thủy lực này đó, nó có một cái tác dụng là nó đẩy máu về trên động mạch. Và từ cái động mạch đó, nó làm tăng cái lượng máu lên trên não. Đó là cái điều để mà người ta thấy rằng khi mà tăng cái lượng máu lên trên não thì nó làm tăng cái lượng oxy lên trên não. Và từ đó đó thì nó sẽ giúp cho cái việc mà cái não của mình đó, người ta thấy rằng tuy nó chỉ nặng khoảng 1,2 kg/4, tức là nó khoảng ở đây thì em phụ nữ thì chắc biết nó chắc khoảng cỡ con cá lóc thôi, nhưng mà nó lại tiêu thụ 20%, có nghĩa là 1/5 cái lượng oxy của toàn cơ thể, có nghĩa là nó tiêu thụ rất là nhiều. Vì vậy mà khi mà não của mình mà thiếu oxy đó, thì cái việc đầu tiên của mình là khó tập trung, khó có thể tập trung được. Và chính vì vậy, chính vì Chúa biết cái điều đó cho nên Chúa đã chuẩn bị cái não của mình nó có đến 100 tỷ cái tế bào thần kinh. Và khi mà mình còn ở trong bụng mẹ cứ mỗi một phút như vậy đó là 250.000 cái tế bào thần kinh nó đã bị hình thành ở trong cái não của mình. Và vì cái nhu cầu là toàn cơ thể thì đều cần thiết như vậy. Và người ta thấy được rằng đó là nếu thiếu oxy mà sau 5 phút đó, thì coi như tế bào não tổn thương không phục hồi. Đó là cái điều mà Chúa chuẩn bị cho mình, là vì Chúa biết như vậy cho nên đã gọi là cái tế bào não nó quan trọng như vậy, nên nó phải cần một cái hệ thống mạch máu. Cái hệ thống mạch máu này mà người ta thấy rằng nếu mà đem nó nối dài ra đó thì nó dài tới 160.000 km, có nghĩa là nó quấn quanh vòng trái đất 4 vòng. Đó là mình thấy như vậy. Vì Chúa biết rằng tế bào não rất cần oxy, mà cần oxy thì phải có mạch máu. Tại sao như vậy? Thì mình thấy rằng là trên thực tế khi mà cái lượng lưu lượng máu mà nó được đầy đủ rồi đó, thì cái điều thứ nhất là cái chức năng tiếp thu của mình được tốt nè. Cái thứ hai là cải thiện được cái trí nhớ. Và thứ ba đó là giảm chậm đi cái quá trình mà thoái hóa. Rồi một nhóm bác sĩ ở một cái bệnh viện ở Florida của Mỹ, người ta phát hiện là cứ 20 phút mình đi bộ đó thì mình sẽ giúp giảm 40% cái nguy cơ cái chứng mà sa sút trí tuệ ở người cao tuổi. Là tại sao? Là tại vì nó giúp hình thành những cái kết nối mới, có nghĩa là nó làm mới lại cái bộ não của mình, từ đó nó chậm đi cái quá trình thoái hóa của tuổi già. Và một cái nguyên, ba cái nguyên nhân mà nó dẫn tới cái bất tiến gọi là thoái hóa nhanh ở tuổi già đó, đó là ba cái bệnh béo phì, trong huyết áp và tiểu đường. Cái lý do là ba cái bệnh này nó đều dẫn tới một cái hội chứng đó là xơ mỡ động mạch. Thì mình thấy cái hình số 1 là mạch máu của mình nó lưu thông được tốt. Qua cái hình số 2 là nó đã có những cái mảng bám, tức là mảng xơ mỡ đó. Và tới cái hình thứ 4 là coi như máu đi qua không được nữa rồi. Đó thì mình nhìn trên những cái hình đó thì mình thấy rằng đó là cái một bên là mạch máu bình thường, cái dòng máu nó lưu thông rất là tốt, trong đây bên kia những cái mảng mỡ nó bám, nó làm cho cái lưu lượng máu nó đi nó rất là khó. Từ đó nó ngăn chặn cái dòng máu đi lên não và nó sẽ làm ảnh hưởng giảm cái chức năng ghi nhớ. Cho nên người ta thấy đó là cái điểm thứ nhất của cái giá trị của đi bộ. Một cái điểm nữa đó, người ta thấy trong não của mình nó có một cái bộ phận nó gọi là cái hội hải mã. Mình đừng thắc mắc tại sao người ta đặt cái tên nó là như vậy, nhưng mà mình chỉ biết rằng cái hội hải mã này nó có một cái công dụng là nó củng cố cái trí nhớ của mình, từ trí nhớ ngắn hạn tới cái trí nhớ dài hạn. Người ta gọi nó như vậy là tại vì khi mổ ra nó thì nó cũng giống như là cái con cá ngựa vậy đó, cho nên người ta gọi nó là cái hội hải mã. Và những cái người mà bị bệnh Alzheimer thì người ta phát hiện ra là cái hồi hải mã này đó là cái cơ quan bị tổn thương đầu tiên, là do nó bị thiếu cái oxy lên não thì cái vùng này nó sẽ bị tổn thương. Nhưng mà khi mà nó tổn thương thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái trí nhớ ngắn hạn và cái trí nhớ dài hạn. Nhưng một cái điểm mà ở tại một cái trường đại học Pittsburgh của tiểu bang Pennsylvania của Mỹ, người ta thấy rằng khi mà mình đi bộ đó, mình tăng cái lưu lượng oxy lên trên não đó, thì mình lại làm cho cái bộ phận này đó, nó lại lớn ra. Tức là nó giữ cho mình được cái bình quân trong cái trí nhớ của mình. Đó là một cái điểm để mà mình biết. Một cái điểm nữa đó là mình nhìn trên hình đó, thì mình sẽ thấy rằng đi bộ đó, nó còn tiết ra một cái chất nữa, đó là cái chất ăn đậm phim. Mình chỉ biết cái chất đó như vậy thôi, nhưng mà cái công dụng của cái chất này đó, cái công dụng tiết ra để nó để bớt cái cơ bụng của mình đi. Cho nên người ta gọi đây là một cái chất để mà nó làm giảm đau và nó làm tăng cái cảm giác hạnh phúc đó. Cho nên người ta thấy rằng khi mà đi bộ nó lại làm tăng cái ăn đậm phim, và tăng cái ăn đậm phim như vậy đó thì nó hạn chế được cho những người bị trầm cảm hoặc là những người bị rối loạn tâm thần mà cái dạng trung bình thì nó có thể điều trị được. Cho nên vì vậy về mà cái endorphin này thì nó được tiết ra ở trong một cái tuyến của cơ thể của mình, đó là cái tuyến yên. Tại sao mà tôi phải nói thêm cái chữ tuyến yên này? Cái tuyến yên này nó rất liên quan tới cái nội tiết tố estrogen của phụ nữ, thành ra rằng đó là do cái tuyến yên. Vì vậy mà người ta thấy rằng là những cái người mà đi bộ đó thì người ta sẽ có được một cái cảm giác gọi là cái cảm giác hưng phấn, vui vẻ. Thì không phải chỉ vì đi bộ là có bạn đi cùng rồi thấy hưng phấn, nhưng mà đây là cái những cái giải thích trên cơ sở khoa học để quý vị biết là nó là được như vậy. Đó là mình nói tới bộ não thôi. Còn cái công dụng thứ hai của nó đó là về cái hệ tim mạch. Thì ai cũng biết rồi, đi bộ thì nó giúp cho cái tuần hoàn máu được lưu thông, thì nó giảm bớt những cái nguy cơ mà gây ra xơ mỡ động mạch. Từ những cái xơ mỡ đó nó sẽ gây ra những cái thuyên tắc. Từ những cái thuyên tắc thì nó sẽ gây ra những cái đột quỵ, là đột quỵ não và đột quỵ tim. Thì mình biết đó là cái giá trị của hệ tim mạch. Còn đối với cái hệ hô hấp á, thì đi bộ đó thì nó giúp cho mình hít thở và nó tăng cường cái lượng oxy, do đó nó thải độc vào trong cơ thể và nó tăng cường được cái hô hấp của mình. Mình biết là một cái điểm thứ tư nữa đó là về chuyển hóa. Thì khi mà đi bộ đó thì nó làm cho cái cơ thể mình nó tiêu thụ nhiều đường hơn, thì đường nó không có tích tụ ở trong máu. Trên cái hình đó mình thấy là tất cả đường mà ăn vào đó thì nó phải được đẩy ra ngoài, đẩy ra khỏi mạch máu để đi vào tế bào. Mà nếu nó không được đẩy ra khỏi mạch máu á, thì nó phải đậm ở trong cái nó không có được đẩy vào tế bào đó, nó đậm ở trong cái mạch máu của mình thì mình có nguy cơ bị tiểu đường. Cho nên là khi mình đi bộ thì nó lại làm giúp cho cái việc mà đẩy cái tiêu thụ cái đường đó vào trong tế bào nó cao hơn, cho nên cái nguy cơ tiểu đường cũng thấp hơn. Rồi cái điểm thứ năm nữa đó là đối với những cái người, đối với vấn đề cơ xương khớp, thì khi đi bộ đó mình biết là trong cơ thể mình nó có một cái bộ phận nó gọi là cái sụn. Cái sụn đó đó nó làm giảm cái chấn động giữa các đầu xương, nhưng mà đó tất cả các tế bào trong cơ thể của mình đều có mạch máu để nuôi hết. Kể cả một cái móng út này mà nếu tôi quấn cái sợi dây thun ngang nửa tiếng sau thì cái móng này nó sẽ bị hoại tử. Cho nên tất cả đều phải có mạch máu, chỉ riêng cái sụn mình không có mạch máu. nó quan trọng lắm, nhưng mà nó lại không có mạch máu, cho nên nó được nuôi dưỡng bằng cái gì? Là phải cử động. Chỉ có khi mình cử động á thì những cái chất dinh dưỡng nó mới đi ra đi vào, nó mới nuôi được cái sụn. Cho nên một cái sai lầm á là khi mà mình cảm thấy mình bị đau khớp, mình lại càng ngồi một chỗ á, thì cái đó nó rất là trật, là vì cái khớp của mình nó đang có một cái nguy cơ bị thoái hóa. Nó đang có một cái nguy cơ bị thoái hóa thì mình càng phải cử động để thì cái chất dinh dưỡng nó mới đi ra đi vào được. Đã gọi là cái thoái hóa thì chắc là có lẽ quý vị cũng nghe qua cái từ là thai khớp gối. Đó là khi nó bị thoái hóa đó thì người ta phải cạo cho nó và người ta thay nó bằng một cái miếng inox, nó là như vậy. Đó. Một cái công dụng nữa là đi bộ đó, nó lại làm tăng cái cho cái mật độ calcium của xương, cho nên tránh cái nguy cơ loãng xương, nó hạn chế được những cái nguy cơ dẫn tới viêm khớp. Một cái điểm nữa là đi bộ nó sẽ làm tăng cái sức của cái cơ. Tất cả cái cơ mà trong đó quý vị biết đó, là cái cơ quan trọng nhất đó, là cái cơ của cái cột sống. Cho nên ở cái tuổi già mà khi nghe tới cái từ là thoát vị đĩa đệm thì lại đau, đau rồi lại có cái sợ là không dám cử động. Thì thật ra đó rất là trật. Tại vì khi mình càng cử động thì cái sức cơ nó càng mạnh. Mà cái sức cơ hai bên đó, mà nó cân đối với nhau đó thì nó sẽ giữ cho cái cột sống mình càng được thẳng. Để cái nguy cơ mà nó bị lệch đó, nó càng ít hơn. Cho nên vì vậy phải cử động. Một cái điểm nữa đó là đi bộ đối với cái hệ tiêu hóa thì người ta thấy rằng nó giúp cho cái nhu động ruột và nó giảm đi cái nguy cơ của cái ung thư trực tràng. Và một cái điểm nữa là đối với con mắt thì khi mình đi bộ đó thì nó sẽ giúp cho cái đôi mắt mình nó giảm được cái áp lực ở trong con mắt, cho nên cái nguy cơ mà tăng không có cái hiện tượng tăng nhãn áp, cũng như là nó giảm đi cái tình trạng người ta gọi là thoái hóa cũng mạnh. Thì cái điều đó nó cũng giúp cho một cái điểm thứ bảy. Một cái điểm thứ tám nữa đó là khi mình đi bộ như vậy đó thì mình cái lượng mà oxy đó nó sẽ đốt những cái mỡ thừa trên hình mình thấy đi, nó đốt những cái mỡ thừa và lúc đó nó sẽ giúp cho mình được điều chỉnh được cái cân nặng. Và cái điểm thứ chín đó là xin lỗi quý vị nha, cái điểm thứ chín nữa đó là khi mà mình đi bộ đó thì nó lại giảm đi một cái chất nó gọi là cortisol. Thì cái cortisol này nó là một cái nguy cơ gây ra rất là nhiều bệnh lý, mà thường nó xảy ra trên cái cơ địa của cái người bị stress. Cho nên khi stress tiết ra đó, khi mà mình có stress đến đó, thì tự động cortisol nó được tiết ra, muốn hay không muốn nó cũng tiết ra. Thành ra chính cái việc đi bộ đó nó làm hạn chế cái tăng tiết cortisol, cho nên nó cái tác dụng tích cực của nó rất là nhiều trên cái vấn đề thể chất của tinh thần. Và cái cuối cùng là đi bộ đó thì nó sẽ giúp cho cái đi bộ đó nó giúp cho cái đi nhẹ nhàng buổi tối thì nó giúp cho mình ngủ được ngon hơn. Thành ra vì vậy bây giờ mình thấy cái phong trào nó gọi là đi bộ từ ở trong nước cho tới nước ngoài, người ta vẫn khuyến khích, từ người trẻ tuổi tới người cao tuổi người ta vẫn khuyến khích mình đi bộ. Thì đó là mình để mình hiểu hết cái giá trị của cái đi bộ. Nhưng mà mình thấy đi muốn mà đi bộ đó thì phải có những cái động tác rất là nhịp nhàng, phải không? Nó có cả trong đó mình thấy cái cử động của hai đôi chân, kể cả cái đông đưa của cái tay, nó cũng phải đi theo nhịp nhàng, cái nào trước cái nào sau, thì để khi để giữ cái thăng bằng cho cái bước đi của mình, kể cả khi mà mình bước lên cầu thang mình không để ý đó, chứ còn bằng cái phản xạ tự nhiên là cái tay của mình đó, nó sẽ đưa ra theo cái nhịp nhàng với cái chân để mà nó tạo ra được một cái bước đi. Thì người ta thấy rằng để mà tạo ra được một cái bước chân thôi đó thì các nhà nghiên cứu khoa học thấy rằng cần phải tới 200 cái cơ để tham dự mình mới có thể thực hiện được một cái bước chân. Từ cái những cái cơ mà nó bám ở chung quanh cái xương ống quyển, xương đùi, cho tới kể cả cái cơ của cái tay, rồi cho tới kể cả cái cơ ngực và cái cơ vai, nó cũng phải cử động theo cái bước chân đi của mình, và kể cả cái cơ mông. Cho nên để thực hiện được một cái bước chân thì người ta thấy rằng nó có gần 200 cái cơ, chưa kể nói tới khớp. Muốn thực hiện được một cái bước chân thì nó phải có từ cái khớp hông nè, tới cái khớp đầu gối nè, rồi cho tới khớp bàn chân, tới khớp ngón chân mới thực hiện được cái điều này. Và mình thấy rằng, mình mới nói rằng tại làm sao mà Chúa làm chi nhiều cái khớp quá, chi cho mình bị đau khớp. Không có đâu, tất cả những cái khớp của mình đâu. Quý vị, ngày hôm nay quý vị nghe cái mục đích của tôi muốn giúp quý vị khi rời khỏi cái phòng này, cái điều đầu tiên là sáng hôm sau quý vị hãy cảm ơn Chúa là vì Chúa thương mình lắm. Dạ, tôi chỉ muốn quý vị có một cái cảm nhận giống như tôi cảm nhận về tình yêu của Chúa mà trên cái cơ thể của mình đó, tức là một vài cái khớp đi. Cái khớp nào nó cũng có một cái đầu lầu nó gắn vô một cái đầu lõm như vậy hết, mà đâu có phải rằng Chúa chỉ làm cái khớp vai hay là Chúa chỉ làm cho cái khớp, kể cả tới cái khớp xương sườn đó, nó cũng phải có một cái đầu lầu nó gắn vô một cái đầu lõm, rồi tới một cái khớp hông, cái khớp xương chậu của mình, tới cái khớp đầu gối cũng vậy, cứ một cái phải có một cái đầu lầu nó phải gắn vô một cái đầu lõm mới được. Rồi tới cái khớp đầu gối mình thấy không, tất cả cái nào cũng phải có một cái đầu lầu, một cái đầu lõm. Và tới cái khớp bàn tay của mình, tới cái ngón út đi ra, tới cái đốt cuối cùng, Chúa vẫn lo cái điều đó. Và kể cả tới cái khớp bàn chân, Chúa không có thủ thả trong cái khi Chúa tạo nên con người của mình. Chúa làm chi ly cho từ cái khớp lớn mà cho tới cái khớp mà cái ngón út á, quý vị thấy Chúa vẫn làm một cách rất là tỉ mỉ. Chúa làm như vậy, tại sao Chúa phải làm nhiều cái khớp như vậy thì mình mới có thể được thực hiện được một cái bước chân chân sáu như thế này. Nếu mà không có được á, thì những cái bước chân này không có cái khớp thì những cái động tác này không có thực hiện được. Những cái động tác này nó chỉ có thể thực hiện được khi mà nó có những cái khớp nó được hình thành, cho nên mới có quay được những cái điệu múa ba lê như thế này. Thành ra mình thấy rằng Chúa làm cái gì Chúa cũng có mục đích của Chúa, và qua đó mình mới thấy được tác giả Thi Thiên đã phải một lần nói rằng trong câu 139 câu 14, tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên một cách đáng sợ lạ lùng, công việc Chúa thật lạ lùng lòng tôi biết rõ lắm. Thì qua đó mình thấy để thực hiện có một bước chân thôi thì nó phải có cái việc gì, nó phải có cái sự gắn kết. Cái sự gắn kết của cái gì, của tất cả cái xương lại với nhau, rồi cơ, rồi khớp, rồi dây chằng, chưa kể tới mạch máu và thần kinh, chỉ để thực hiện có một cái bước chân mình đi tới thôi đó quý vị. Và vì mình cứ nghĩ đi, nếu mà không có cái sự gắn kết đó đó, mình cứ nhìn cái người này đang bước đi, nếu mà không có cái sự gắn kết của các khớp từ hồi nãy giờ mình kể đó, thì chuyện gì xảy ra, nó chỉ là cái đống xương dựng nó nằm như vậy thôi, phải không? Nó phải có một cái sự gắn kết. Qua cái việc này đó thì làm cho tôi nhớ tới một cái trò chơi mà quý vị có nhớ là trò chơi puzzle, tức là trò chơi ghép hình. Cái trò chơi này đó, nó có nhiều cái điều lắm để mà thực hiện được những cái bức tranh mà gọi là tinh vi như thế này đó, thì nó phải có nhiều cái mảnh ghép, mà mỗi một cái mảnh ghép đó là có cái đầu lầu và có cái đầu lõm. Và cái đặc, đó là cái đặc điểm của cái bộ trò chơi này, là phải có một cái đầu lầu nó gắn giữa cái đầu lõm, nó cũng giống như cái khớp xương của mình vậy đó. Và cái trò chơi này nó có một cái đặc điểm thứ hai là chơi phải kỹ, mất một miếng là coi như bỏ, phải không? Mình thấy cái tấm tranh này nó mất một miếng. Một cái điểm thứ ba nữa đó là người ta đừng khuyên mình đừng chơi một mình. Chơi thì phải chơi tốt nhất đó, là phải chơi hai người, tại vì chơi một mình đó, thì mình sẽ chán tới độ mà khi gặp những cái bức tranh mà nó khó đó, mình sẽ bỏ cuộc, cho nên là mình sẽ không thực hiện được những cái bức tranh mà nó nhiều cái tiện tiết như thế này. Thành ra là người ta khuyên mình là phải chơi đông người. Một cái điểm nữa là tuy á, là những cái mặt ráp á, nó ráp thì mình cũng phải giữ kỹ nữa. Tuy là nó ráp, thấy tưởng là nó ráp, nhưng mà cái mặt ráp nó bị sờn á, thì sao? Thì ráp nó cũng chênh, nó không có khít được. Mà khi nó chênh như vậy rồi thì nó sẽ ra những cái tấm tranh mà nó bị lồi lõm như thế này, mình phải lấy cái tay mình đè nó xuống á, thì nó mới nằm yên và nó mới ra được những cái tấm tranh đẹp đẽ như thế này. Thì qua đó mình thấy rằng trong cái cộng đồng cơ đốc của mình cũng vậy, để thực hiện được một cái tấm tranh của một hội thánh hay là một ban ngành, thì mình hãy xác định mình là một cái mảnh ghép nhỏ ở trong toàn bộ cái bức tranh đó. Đôi khi đó chúng ta thấy rằng chúng ta phải nhận ra rằng là mình không thể sống thiếu anh em, mà anh em cũng không thể sống thiếu mình được. Tại vì mình cứ nghĩ đi, nếu ai cũng là một cái mảnh ghép của cái vầng thái dương này hết á, thì liệu một cái mảnh ghép mà cái thân núi sùng xì này nó mất thì tấm tranh này còn giá trị không? Cũng vứt đi rồi phải không? Kể cả mình thấy cái núi, cái vịnh Hạ Long này cũng vậy. Nếu ai cũng là cái cánh bướm đỏ này hết á, thì thử hỏi cái thân tàu và cái mảnh núi sùng xì này mà nó mất đi hai cái mảnh này, cái tấm tranh này còn xài được nữa không? Còn giá trị không? Nó cũng không còn giá trị nữa. Thì qua đó chúng ta học được cái bài học trên cái những cái xương khớp của mình và trên cái trò chơi puzzle này đó, là mình học được một cái bài học về cái mối quan hệ. Trong một cái mối quan hệ nào đó, nó cũng có hai cái đối tượng là tôi và người ta. Người ta ở đây đó là mình gọi là tha nhân đó. Thì người ta ở đây có thể là một người, mà người ta cũng có thể là nhiều người. Nhưng mà người đời đó, thì người ta hay đặt nặng cái tôi. Tức là đối với người người đời đó thì tôi là the first, tôi là number one, tôi là số 1, phải không? Nhưng mà đối với Chúa đó thì cái điều quan trọng nhất đó là tình yêu thương. Ông bà mình có cái câu thì chắc ai cũng biết, nhưng mà có thể có nhiều người chưa có thấy được cái trái bồ hòn. Tức là khi thương thì trái ấu cũng tròn, khi ghét thì cái trái bồ hòn nó cũng méo. Thì mình cứ nghĩ có một cái trái ấu như vậy đó mà thương mà nó tròn cũng được. Rồi một cái trái bồ hòn này nó chỉ có miền Bắc thôi, mà nó tròn đến như vậy mà đã ghét rồi thì nó cũng méo. Thành ra mình thấy rằng cái tình yêu thương đó Chúa nói rất là đúng. Và Chúa cũng đã dạy ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất và 13 câu 13: nếu bây giờ còn có ba điều đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương, nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Nhưng mà cái tình yêu thương của Chúa cho đó là Chúa muốn là một cái tình yêu thương mà mình phải vì người khác, vì người xung quanh mình. Đôi khi mình phải làm cái mảnh ghép lõm. Cái mảnh ghép lõm đó là của những người ngày hôm qua lao cái nhà thờ này nè. Cái mảnh ghép lõm đó là những người tối sáng nay phải dậy sớm để cắm bình hoa nè. Đó là những cái mảnh ghép lõm. Còn những cái mảnh ghép lồi là những người có cái khả năng ăn nói, hoặc có thể đứng trên bục giảng để hướng dẫn chương trình. Thì đó là những cái mảnh ghép lồi, phải không? Thì chúng ta thấy rằng, nhưng mà mình nhất trí với nhau là lồi lõm gì thì phải có một đầu lồi, đầu lõm thì mới ráp nhau được. Hai cái lõm á cũng ráp được, mà hai cái lồi nó cũng không có ráp nhau được, phải không? Nó phải có một cái đầu lồi, đầu lõm thì nó mới ra được những cái tấm tranh đẹp đẽ như thế này, phải không? Nhưng mà nó có một cái điểm nữa mà mình cần phải học, mình học hỏi ở đây đó. Chú nói trong Galati đoạn 5 câu 14 đó, thì cả luật pháp chỉ tóm lại một lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Kẻ lân cận của mình là ai? Là những người thân trong gia đình của mình. Và đôi khi mà những người thân này nó đầu lầu đầu lõm khác cũng không được nữa. Rồi chưa kể tới một cái cộng đồng trong hội thánh. Rồi chưa tới kể một cái cộng đồng lớn hơn. Nhưng mà trong cái cộng đồng đó, đó thì mình thấy rằng ai Chúa cũng cho một mảnh ghép á. Cái mảnh ghép này nó gọi là cái talent, là cái tài năng mà Chúa cho mỗi một người. Ai Chúa cũng cho. Nhưng mà mình cứ nhìn cái hình này đi. Nếu mỗi một người cứ lấy cái tôi của mình mà đứng lên trên cái mảnh ghép mà Chúa cho mình á, tức là cái talent mà Chúa cho mình á, thì mình thấy cái tập thể này mỗi người ai cũng đứng một chỗ, ai đứng một nơi. Cái tôi đó rất thường thường mà khi nói tới cái tôi, người ta hay nghĩ tới một cái tôi kiêu ngạo, là về quyền lực, về tài chánh, về học vị. Thì đúng rồi, tôi có tiền gì, tôi có học vị, tôi kiêu ngạo, phải không? Nhưng mà nó có những cái tôi khó chịu lắm nha. Nó không có kiêu ngạo mà nó lại mặc cảm, từng chút lại giận. Cái tôi đó mà trong một cái tập thể đó cũng khó chơi với nhau được lắm. Quý vị có đồng ý với tôi phải không? À, nói câu gì cả vô tình người hữu ý thì cứ nói câu rồi cái lại cũng biết lòng nhau. Một cái tôi thứ ba nữa đó là lại phán xét, cứ đụng nhau là phán xét. Và một cái tôi cuối cùng nữa là cái tôi ích kỷ, tức là lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mình. Như vậy đó thì mình phải đến với nhau, mình phải mang cái mảnh ghép ta lên mà Chúa cho mình đó. Mình đến với nhau và mình ráp lại với nhau, mình thấy rằng nó mới có thể có được một cái tấm canh tùy nhiên như thế này. Nhưng mà Chúa nói như thế nào trong Giăng đoạn 3 câu 14, 18: hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng mà phải bằng việc làm và lẽ thật. Đừng có nói miệng là tôi sẽ gắn kết, nhưng mà tôi phải mang cái mảnh ghép của mình đó. Mình phải tìm ra cho được các ân tứ Chúa ban cho mình để mà mình đóng góp, và mình phải tôn trọng các ân tứ của người khác. Để mà như vậy thì các ân tứ đó nó có đủ hết, từ ân tứ ăn nói, giảng dạy, tới âm nhạc, tới dọn dẹp, tới cắm hoa. Tất cả những cái ân tứ đó là những cái mảnh ghép. Mình phải mang nó để đi đến, để ráp lại thành một cái bức tranh cùng với nhau như thế này. Và chỉ cần một người đứng ngoài thì cái tấm tranh này nó cũng không có hình thành được một cách trọn vẹn nữa, phải không quý vị? Và trong cái quá trình gắn kết đó, mình thấy rằng mỗi một người đều phải nỗ lực hết. Mình nhìn trên cái hình thì mình sẽ thấy rằng những người mà mang cái mảnh ghép đó là chính người tới người đi. Thành ra rằng cái việc thứ nhất là mình phải có một cái quyết tâm đem cái mảnh ghép ta lên của mình đi ra cái đó. Nhưng mà mình nhìn trên hình đi, mình thấy cái người này phải nỗ lực hết sức, chứ không dễ đâu. Nói thì vậy, nhưng mà gọi là để ghép cái mảnh ghép ta lên của mình vào trong cái mảnh ghép của tổng thể đó không có dễ. Nhưng mà cảm ơn Chúa là mình có làm một mình. Chúa nói cho Philip đoạn 4 câu 13 là tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Và Chúa cũng nói rất rõ trong Ê-phê-sôn đoạn 2 câu 14, Chúa nói rằng vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta, và Ngài đã hiệp cả hai lại làm một và phá đổ cái bức tường ngăn cách. Chỉ có Chúa mới làm được điều này thôi, chứ chúng ta không có đủ sức để làm, để có thể có những cái bắt tay với nhau như thế này và để thực hiện một cái nó gọi là gắn kết, và phải gắn kết với một cái mạng nhện vậy đó. Một cái mạng nhện thật quý vị thử để, nhưng mà tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện như thế này. Có một vị giáo sư nọ một ngày nọ đến dạy cho tất cả những người làm công tác quản lý ở trong hệ bệnh viện đó. Thì cô ấy mời cho gắn cho mỗi người một cái chức danh, người thì làm giám đốc, người thì làm bảo vệ, người thì làm bác sĩ, thậm chí cho tới cái hộ lý cũng có, đứng thành một cái vòng tròn, xong cô đứng chính giữa. Cô mới đưa ra cho mỗi người nắm một cái đầu dây của cuộn chỉ len, cô chạy qua chạy lại, cô đan nó lại thành một cái mạng nhện và bảo mọi người là để cái tay như thế này nè. Thì mọi người để cái tay lên cái mạng nhện thì thấy cái mạng nhện nó căng cứng lên. Cái cô mới bắt đầu cô gọi tên ông giám đốc và cái chức danh lên. Ông giám đốc buông cái sợi dây ra thì cũng chưa ảnh hưởng gì. Cô mới bắt đầu cô gọi tên ông bác sĩ trưởng khoa ngoại buông ra thì nó bắt đầu nó hình thành một cái lỗ. Và cô bắt đầu cô kêu tên anh bảo vệ thì bắt đầu nó hình thành cái lỗ thứ ba. Và bắt đầu cái lỗ đó nó đã hiện hình lên thì ai cũng nhận ra được là thì buông ra như vậy thì nó sẽ có một cái lỗ trống, cho nên phải gắn kết như không. Cô nói là bây giờ ai để tay ở đâu thì để yên ở đó. Khi cô gọi tới cái người thứ tư là cái cô hộ lý đó thì cô mới nói đó tất cả mọi người ai để tay đâu để yên ở đó, thì mọi người mới nhận ra là cái tay của mình nó không còn để ngang được nữa mà nó đã từ từ nó rớt xuống. Thành ra tuy có vẻ những người còn lại cũng gắn kết, nhưng mà bởi cái sự không gắn kết của những người kia nó làm cho cái nhiệt huyết của cái người mà đang vẫn còn nắm cái sợi dây đó nó vẫn bị chùng, cho nên cái mạng nhện nó không còn căng cứng nữa. Vì vậy trong một cái tập thể để học được cái bài học gắn kết, mình phải nghĩ tới cái việc mà mình không gắn kết nó sẽ làm tổn thương cho một cái tập thể nó rất là lớn. Cho nên cầu nguyện Chúa để cho chúng ta có thể bắt tay với nhau, cùng nhau mà xây dựng hội thánh. Trong Cô Rinh Tô thứ nhất đoạn 1 câu 10, hỡi anh em, tôi nhân danh đến Chúa Giêsu chúng ta khuyên anh em hãy đều phải đồng tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Như vậy thì để giữ được một cái mối quan hệ tốt, mình phải có gắn kết, nâng đỡ khích lệ lẫn nhau, nhận ra sự cần thiết của nhau, phải luôn nghĩ đến nhau và phải tôn trọng lẫn nhau. Và Chúa cũng đã dạy rất rõ trong Cô Rinh Tô thứ nhất đoạn 12 từ câu 4 đến câu 6. Và có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm việc trong, làm mọi việc trong mọi người. Và trong Philip, Chúa cũng nói, và trong Philip đoạn 2 câu 3, chớ làm sự chi vì lòng tranh cãi hoặc vì hư vinh, nhưng khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Bây giờ mình trở lại cái bước chân đi. Thì mình thấy mọi người đi rất là nhịp nhàng, phải không? Rồi vừa đi cái này là đi thôi đó, rồi chạy, tất cả đều quan trọng hết. Tất cả quý vị nhìn vô đây thì quý vị thấy cái quan trọng nhất của những cái động tác này nó là cái gì? Đó là cái bàn chân. Cái bàn chân cho dù đứng cũng vậy, cho dù bước cũng vậy, mà cho dù chạy cũng vậy, cũng phải cần có cái bàn chân. Chú biết như vậy đó, cho nên cái bàn chân giúp cho mình đứng nè, giúp nó được tính từ hai cái mắt cá, là cái mắt cá ngoài và cái mắt cá trong, và nó tính luôn cái lòng bàn chân của mình. Đó là cái quan trọng nhất. Và vì chú biết cái quan trọng của cái bàn chân của mình đó, cho nên chú đã tạo ra cái bàn chân của mình nó có tới 26 cái xương, 30 cái khớp, 100 cái dây chằng và 30 cái cơ mà nó tác động lên ở các phân đoạn để nó có được cái bàn chân của mình. Và đây là mình coi cái hình, mình cũng cần nhớ nhiều, mình chỉ biết là cái bàn chân của mình đó. Tại sao tôi nói cái này thì trước tôi nói một cái vấn đề bệnh lý, thì quý vị sẽ biết là cái gót đối với cái bàn chân là cái quan trọng nhất, là cái xương gót. Rồi cái thứ hai nữa đó là cái xương bàn và cái xương ngón. Nhưng mà Chúa biết ở giữa cái Chúa có cho thêm một cái ba cái xương trên, nó gọi là cái xương trên, thì rõ ràng là Chúa chê cho nó như vậy đó. Để làm chi? Tại sao Chúa chê như vậy? Thì để cho nó đem ái cái chân của mình thôi. Tất cả những cái gì mà Chúa tạo ra trong cơ thể của mình, quý vị biết không? Chúa thương mình đến độ Chúa luôn nghĩ tới cái điều để cho mình được sự đem ái. Đó là kể cả ra tới cái xương ngón út, Chúa cũng cho được nó là ba cái khớp khác nhau. Và mình nhìn kỹ mình thấy cái xương ngón út nó cũng có một cái đầu lòng, đầu lợn. Chú nắng mình, chú rất là chi li và chú làm rất là kỹ. Tại vì nếu mà không có được cái này đó thì không có được cái động tác này. Mà nếu mà không có được cái khớp này đó thì không có mang được cái nhà con đó. Đó là phụ nữ. Cho nên chú cho như vậy, và không có cái đó thì không có những cái điệu múa ba lê mà cái ngón chân như thế này. Và vì Chúa biết nó là như vậy đó, cho nên đó là Chúa đã nắm từ chi ly ra tới cái ngón chân của mình để mà ra được những cái điệu múa như thế này. Nhưng mà chưa hết, Chúa cũng chưa có hài lòng với cái chuyện mà làm những cái khớp như vậy. Thì Chúa nắm lên cái bàn chân của mình đó, Chúa cho một cái bàn chân của mình không nó có ngần ấy dây dằn để mà nó cứ gắn mấy cái xương đi phải gắn kết lại với nhau, tất cả những cái xương này nó phải được kết với nhau thì nó mới có cái giá trị của nó, chứ nếu không những cái xương bàn chân nó cũng chỉ là cái đống xương vụn. Tại sao tôi cứ cho coi những hình ảnh này để quý vị nhớ tới trong cái quan hệ của mình đó, nếu không gắn kết lẫn nhau thì chúng ta chỉ là những xương vụn mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà gắn kết được rồi đó thì còn phải có những cái nhịp nhàng cử động thì những cái khớp á nó mới có được cái chất bổ dưỡng đi ra đi vào thì nó mới giữ cho cái sụn của mình nó được tốt. Và mình phải nhớ rằng không ai quan trọng hơn ai, chỉ cần một cái xương bàn, một cái ngón út, cái ngón chân út á mà nó bị nứt thôi thì cũng phải băng nẹp lại và cũng phải đi nạn như thế này. Cho nên tất cả cái lực của mình khi mình bước đi đó là nó dồn lên trên cái đôi bàn chân. Chúa biết hết á, Chúa biết, cho nên Chúa mới lót cho cái chân của mình á. Quý vị biết á, xin lỗi nha, để tôi bắn lại. Chúa biết là nó dồn cái lực của mình lên trên cái bàn chân của mình như vậy đó, cho nên Chúa độ mới dưới cái bàn chân của mình. Quý vị biết không, bốn cái lớp mỡ giống như là mình chê một cái bình thủy tinh để mà mình chuẩn bị mình gửi cho ai vậy đó, thì Chúa chê cho mình bốn cái lớp cơ. Chúa chê cái lớp cơ thứ nhất, mình cũng không cần biết chuyên môn lắm đâu, mình chỉ biết có cái lớp cơ thứ nhất là để cho nó vừa chêm cho êm cái chân của mình, đồng thời nó giúp cho mấy cái ngón chân nó có mấy cái cử động dang ra như vậy đó. Mình chỉ biết nó là những cái cơ của nó. Chúa thấy một lớp cũng không đủ, Chúa mới cho thêm lớp thứ hai. Cái lớp thứ hai này nó vừa cho êm nhưng mà đồng thời nó cũng giúp cho cái cử động của cái gạch với cái ngón chân ra gồm. Rồi Chúa cũng không vừa lòng, Chúa rót thêm một cái lớp thứ ba nữa. Rồi đồng thời cuối cùng Chúa rót thêm một cái lớp thứ tư để mà mình mới có thể có những cái cử động, cái ngón chân đưa lên đưa xuống. Đây, tất cả những cái động tác này mà muốn có được phải có bốn cái lớp cơ đó, và đồng thời đó nó điều khiển cả cái ngón chân của mình. Để quý vị coi một cái clip ngắn để quý vị thấy đó, để mà có được những cái động tác chỉ cần nhất như vậy đó là phải cần có bốn cái lớp cơ đó. Và để có được một cái động tác mà cái người này mà muốn nhấc một cái mình coi một cái hình thì mình sẽ thấy nó muốn gặp cái ngón chân vô cũng phải có bốn cái lớp cơ nó mới gặp được. Mà không có gặp được á thì mình không có bám được xuống cái nền nhà, để mỗi lần mình đi mà gặp cái nền nhà nó bị trơn á thì mình sẽ gặp cái ngón nó lại, mà không có cái lớp cơ thì không gặp được. Rồi cũng nhấc cái ngón chân cái lên, kể cả á mình sẽ thấy rằng tất cả những cái lớp cơ đó ngoài cái việc mà nó giúp cho cái ngón chân mình nó được cử động mà nó còn giúp cho êm ái ở cái lòng bàn chân của mình đó. Thì mình nhìn trên cái hình này mình sẽ thấy nó là như vậy. Như vậy thì Chúa biết rằng cái chân nó đi nó dồn xuống với cái bàn chân, cái lực trọng lượng cơ thể mình nó dồn ở trên cái bàn chân, Chúa mới cho như vậy. Nhưng mà Chúa nói rằng Chúa vẫn thấy chưa có an tâm. Chúa nói mấy đứa này nó cẩu thả lắm, nó đi là nó cứ muốn đi thì nó đi, nó không có quan tâm tới cái bàn chân. Nên Chúa thương mình lắm nha quý vị. Tôi không biết làm sao, chứ còn mỗi lần mà tôi học tới cái bàn chân mình, tôi không biết sao Chúa thương tôi đến như vậy. Chúa cho rồi, Chúa nói là mấy cái xương này mà cứ chạm vô cái nền gạch bông này một cái, chỉ cần mà quên mà chạm mạnh cái là đứt rồi. Chúa lót cho bốn lớp cơ rồi Chúa cũng không an tâm. Chúa lót thêm cho cái lớp chân nữa, mà mình gọi là cái cân gan bàn chân, cái từ chuyên môn gọi là cân gan bàn chân đó. Cái mục đích của cái này để làm gì đó, Chúa lót cái lớp gân coi như là nằm dưới cùng cái này đó. Chúa lót từ cái xương gót rồi Chúa lót cho tới mấy cái ngón chân, thì người ta gọi cái tên mà mình gọi là mình cứ gọi là cái gân, cái gan bàn chân, nhưng mà cái từ chuyên môn người ta gọi là cân gan bàn chân. Nó là một cái lớp gân, nó đi như cái rẽ quạt, nó đi từ cái xương gót của mình, nó đi tới cái xương ngón của mình, và nó làm như vậy đó để nó duy trì cái độ cong của cái bàn chân của mình. Nhưng cái công dụng của nó là tôi thích nhất đó là quý vị biết không, nó như cái phục nhúng vậy nè. Mình coi nó là giống như là nó có một cái độ co giãn. Mình thấy xe Honda, mình thấy nó có cái phục nhúng xe Honda, để khi mình chạy trên cái đường dành đó thì cái xe đó nó không có sốc lên cái người ngồi trên xe, thì Chúa cũng làm cho mình như vậy. Chúa muốn cho mình được êm ái, cho nên Chúa để cái miếng gân này vô để gì, để mình không có bị những cái sốc khi mà mình đi, khi mình bị chạy nhảy, những cái lực mà của cái nền nhà mà nó tác động ngừng trở lên, nó không có làm cho mình bị tịch ngực, nó không có làm cho mấy cái khớp của mình bị chấn thương. Quý vị có công nhận với tôi là Chúa thương mình không? Chúa thương cho cái độ mà Chúa muốn cho mình có những cái bước đi nó thật là êm ái, đến là như vậy đó. Thành ra là cái lúc nào cái xương của mình nó cũng cong như này, mà nó có một cái lớp gân ở bên dưới để mình đi cho nó được êm ái, được nhẹ nhàng. Nói cuối cùng mà chỉ mới có cái bàn chân không đó, mà Chúa đã lo đủ thứ từ cho cái xương, cho tới cái xương trên, cho tới những cái dây chằng, cho tới những cái lớp cơ, và kể cả tới cái gân gan bàn chân, để mà mình có được những cái bước đi, cho dù mình đi mình chạy nhảy như thế nào cũng vậy. Và trong cả cái phần đó không có cái phần nào là không quan trọng hết. Cho nên trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12:18 có Chúa nói như bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi chi thể cho cái địa vị này để làm tốt và chỉ định. Và cái xương mà gọi là tận cùng của cái cơ thể mà đôi khi mình quên mất nó đi, đó là cái xương gót. Nhưng mà Chúa nói rằng trái lại các chi thể của thân thì xem ra nó yếu đuối thì lại rất là cần dùng. Cho nên cái xương gót thấy nó vậy đó, mà nó rất là quan trọng. Một chút chúng ta sẽ trở lại với cái xương gót của mình. Nhưng mà mình nhìn đi mỗi một ngày, Chúa cho mình những bước đi như thế này là những bước đi thuộc thể. Chúa cũng muốn trong cái đời sống thuộc linh của mình cũng phải bước đi với Chúa. Và để bước đi với Chúa đó, thì nó có mấy cái điều kiện. Cái thứ nhất đó, là phải đi cùng hướng với Chúa, tức là phải đi cùng hướng thì mới đi được đến một cái đích. Cái thứ hai là phải bước đi liên tục với Chúa. Phải bước đi liên tục là tại vì không phải chỉ có một cái ngày Chủ nhật là mới bước đi với Chúa thôi, nhưng mà phải bước đi luôn liên tục. Người ta nói rằng trong một cái hành trình bước đi với Chúa đó, giống như một cái người ngồi trên chiếc xe đạp vậy đó, mình phải đạp liên tục, tại vì mình dừng lại mình mất thăng bằng, mình té. Cho nên bước đi với Chúa cũng giống như người ngồi trên chiếc xe đạp. Nếu mà mình quay trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 46 đến câu 47 đó, thì mình thấy rằng ngày nào cũng vậy, hay là mỗi ngày Chúa lấy những người được cứu đưa lên vào hội thánh. Và tất cả những cái động từ mà mình thấy, từ bẻ bánh, từ ngợi khen, từ được đẹp lòng Chúa Trời vân vân đó, mà nếu mà mình quay lên một cái bản bằng tiếng Anh đó, thì mình ta thấy ngày nào là mỗi ngày, và tất cả những cái động từ đó nó đều ở cái thể liên tiếng, có nghĩa là cũng phải xảy ra liên tục. Tức là nếu như ai biết tiếng Anh mà mở ra cái bản bằng tiếng Anh thì cái bản đó rất là nó đều có cái từ ing nó đưa vô, tức là nó ở cái thể liên tiếng, tức là Chúa muốn cho mình phải đi liên tục với Chúa. Chúa cũng muốn mình phải đi cùng tốc độ với Chúa nữa, không nhanh mà cũng không chậm. Nó cũng giống như một cái người mà đi trên cái máy tập thể dục mà đã cài cái chương trình rồi vậy đó, thì phải đi theo cái tốc độ, tại vì mình đi nhanh hơn cũng không được, là đi chậm hơn mình sẽ bị té. Cho nên là mình thấy Chúa cũng dạy dân Israel khi mà đi theo cái tốc độ của trụ mây và trụ lửa. Ngày xưa là Chúa đi như vậy. Mình thấy rằng để chi? Để hầu cho được đi luôn ngày và đêm. Tức là có nghĩa rằng khi cái trụ mây mà nó đứng thì đứng, nhưng mà khi nó chuyển động là phải trong một cái tâm thế là bước đi. Cho dù đang ngủ cũng phải đứng dậy uống đồ để đi theo. Thì chúng ta cứ trên cái tinh thần đó, chúng ta hỏi con mỗi người trong chúng ta có đang đi nhịp nhàng theo Chúa theo như vậy hay không? Hay là khi mà Chúa đến, Chúa kêu để đi với Chúa, Chúa giao cho một công việc thì lại nói với Chúa rằng giờ con thắng nó đi, con xong cái việc này của con rồi thì con sẽ đi theo cái hướng đó mà Chúa muốn, phải không? Cho nên Chúa không muốn như vậy đâu. Và một cái điểm nữa là phải bước đi bằng kinh nghiệm cá nhân, chứ không có bước đi bằng kinh nghiệm của người khác. Không có bước đi là giọng ngoại tôi là mục sư, không có bước đi vì ba tôi là chấp sự hội thánh, nhưng mà phải cá nhân tôi bước đi với Chúa. Chúng ta coi một cái clip này là rất khó chịu cho cái anh mèo này. Anh không chịu đi bằng cái đôi chân của anh, mà anh đi với cái chân của con rùa, là thế là anh cứ lay hoay cái lưng của con rùa. Cuối cùng thì cái người cố đốn là anh với con rùa thì nó cứ bình chân như vậy mà nó bước đi từng bước chậm chạp. Còn con rùa, con mèo thì nó cứ lay hoay ở trên cái lưng, mà nó té lên té xuống là tại vì nó không chịu đi bằng cái chân của nó. Chúa cũng muốn cho mình có một cái kinh nghiệm đi bằng đôi chân của chính mình, phải không quý vị? Cái clip này thì trong nó rất buồn cười, nhưng nó cũng dạy cho mình được
Một cái điểm thứ năm nữa đó là bước đi là phải bước đi bằng đức tin. Và cho dù đôi khi thấy có những cái điều nó hơi vô lý, nhưng mà khi Chúa muốn là cứ bước đi. Có một câu chuyện kể ở trong một cái rừng nọ đó, thì có một nhóm gọi là nhà khảo cổ học, họ đi nghiên cứu thì họ thấy có một cái loài hoa lạ mà nó nằm ở dưới một cái vực rất là sâu, nhưng mà họ không biết làm sao để xuống. Thì có một cái em đó, nó người địa phương, nó tới nó nói con sẽ leo xuống còn hái cái hoa đó cho các chú các bác, không có sao hết, cột cái sợi dây trong người của con rồi kéo con lên. Nhưng với một điều kiện, cái người kéo sợi dây nó phải là ba con, không ai kéo sợi dây này mà con chịu hết. Nó đặt một cái lòng tin trọn vẹn với ba của nó, thì chúng ta cũng hãy học nó để mà có một cái lòng tin trọn vẹn như vậy. Chúng ta sẽ thấy rằng trong kinh thánh của mình đó, nó có những cái tấm gương bước đi với Chúa. Ai trong chúng ta cũng biết câu chuyện của Noe trong sáng thế, thì chúng ta thấy rằng Noe đã làm y như lời Đức Chúa Trời đã dặn, giữa một cái lúc mà không có một cái dấu hiệu gì của mưa bão, nhưng mà Noe vẫn thực hiện cái việc lên trên núi, và sau đó người ta cũng đã tìm được những cái chứng tích để thấy rằng cái chỗ mà Noe làm tàu đó nó nằm ở trên một cái đỉnh núi, và Noe vẫn thực hiện cái điều đó. Và Noe cũng đã bước vào tàu cùng với lại mà Chúa không có để cho Noe phải đi bước đi một cách như là không có một cái sự dẫn dắt nào, Chúa chỉ dẫn từng ly từng tí. Mình thấy trong sáng thế ký đoạn 6 câu 15-16 Chúa chỉ dẫn. Và rồi chính Noe và ba đứa con và ba đứa con dâu là người đầu tiên bước chân vào ở trong cái tàu. Và cuối cùng thì Noe đã được hưởng một cái phước hạnh là cả gia đình được thoát ra khỏi cái cơn đại lục lần đó, phải không? Rồi chúng ta thấy một cái gương mà bước đi theo Chúa nữa đó là ông Abraham. Tại sao gọi Abraham? Thì thời đó là còn gọi ông là Abraham. Thì Chúa kêu ông đi, đi đến một cái nơi mà Chúa sẽ chỉ cho, thì ông vẫn cứ chất hết của cải để đi, và ông đã đi bằng đức tin của ông. Rồi Abraham đi theo lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn, đi với nó. Và khi Abraham ở cái tuổi đó là bao nhiêu tuổi? 75 tuổi mà ông vẫn bước đi với Chúa. Nhưng mà tôi học được ở ông Abraham một cái bài học là khi mà từ Chanan mà ông đi ra đó, thì ông đi theo cái đức tin của Chúa. Nhưng mà khi ông tới Canaan thì ở tới đó cái xứ đó bị đói kém. Lúc đó thì ông cũng đang đi, nhưng mà lúc đó ông lại chuyển thể thành một con người khác, và ông đi bằng cái bản ngã của ông. Tức là từ Canaan mà đi xuống Ê-díp-tô đó là ông đi theo ý riêng của mình. Tại vì ông thấy cái xứ đó đói kém mà, cho nên ông đi. Thành ra mình thấy ở đây có hai con người của Abraham. Một Abraham của đức tin, và một Abraham với bản tính ích kỷ của con người khi mình tách xa khỏi Chúa. Cái bản tính ích kỷ đó nó thể hiện ở trong câu sáng thế ký đoạn 12 câu 13. Ta xin hãy xin ngươi là em gái của ta, hầu cho gì? Hầu cho sẽ vì ngươi mà ta được trọng đãi và giữ toàn mạng của ta. Phải không? Ông đã nói dối, nhưng mà cảm ơn Chúa vẫn thương ông. Và Chúa đã cho Pharaoh phát hiện và vẫn đem ông trở về cái xứ cũ, mà nơi mà Chúa muốn, và Chúa vẫn tiếp tục ban phước cho ông ở tại đó. Và một cái gương nữa đó, để mà mình đọc tiếp của ông đó là tới khi ông 90 tuổi rồi, Chúa cho ông một đứa con. Vậy mà rồi Chúa lại bảo đem đứa con đó lên trên núi để dâng cho Chúa. Và khi mà ông sáng ra tờ mờ sáng thì ông đã đứng dậy. Mình thấy rằng Abraham dậy sớm để đi. Và tôi thích ở trong cái chỗ này, tôi không biết tại sao mới nhắc tới bà Sarah. Khi mà đem đứa con đi mà gọi là đi trong một cái tinh thần là trở về không có nó đó. Nhưng mà rồi á, không có nói tới bà Sarah ở đây. Rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã dặn. Và rồi sau nữa, khi mà đi tới một cái ngã rẽ đi lên núi, thì tôi mới thấy được rằng là ông cho những người giúp việc ở lại. Nghĩa là ông không muốn cho tất cả những người nào trong đó, có kể cả bà Sarah, những người giúp việc cản cản ông. Chỉ một mình ông đi với lại Isaac mà đi lên để mà làm theo cái lệnh của mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Một ông già 90 chết củi đi lên cùng với một đứa con. Những bước đi này thật sự không nhẹ nhàng đâu, nó cũng nặng nề lắm. Nhưng mà khi mà đau nhất, khi mà Isaac hỏi ông cái câu rằng củi đây, lửa đây, nhưng mà chiên con ở đâu, nó làm cho tôi nhớ tới một đứa con mà nó bị ung thư. Khi nó hỏi ba nó một câu rằng ba ơi, ngày nào thì con chết, ba nó trả lời cũng được, chỉ có đổ nước mắt thôi. Thành ra khi tôi đọc cái câu này, tôi cảm động cái nỗi lòng của Abraham. Nhưng mà chính cái khi mà Abraham đã trả lời được ở cái câu 22 câu 8 đó, thì mình thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ sẵn sàng con chiên cho mình. Thì mình thấy đây là cái thời điểm mà cái đức tin của Abraham đã lên tới cái đỉnh điểm của một cái gọi là lên tới cái đỉnh điểm của đức tin, và nó đã chiếm hữu trong tấm lòng của ông, và Chúa đã trả lời cho ông, Chúa không để cho ông phải hy sinh đứa con đó. Và cuối cùng thì Chúa đã ban phước cho cả hai cha con đều được trở về một cách bình yên ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 16-18. Thật ra đây là những câu chuyện không xa lạ với quý vị, nhưng mà mình nhắc ở cái thời điểm với một cái bàn chân, với một cái bước đi với Chúa đó. Và một cái bước đi cuối cùng mà tôi muốn nói đây là bước đi của chuyện của Giô-suê và những chiến sĩ mà đi chung quanh thành Jericho, đi tới 6 lần và tới cái lần thứ 7 với cái lệnh Chúa cho đi như vậy mà họ vẫn bước đi một cách vô tội vạ, bước đi mà không chỉ bằng cái tin mà bước thôi, chứ cũng không có biết được rằng cứ tại sao mà cứ đi như vậy mà đến ngày thứ 7 thì cái tường thành nó lại sụp đổ. Thì Chúa đồng đi với họ, cho nên mình thấy rằng đó là những cái tấm gương để mình học về đồng đi với Chúa. Và trở lại cái bàn chân của mình, là cái bàn chân của mình thì Chúa đã làm tất cả những cái điều này để cho mình có được những cái bước chân êm ái. Để tạo ra được một cái bước chân êm ái như vậy đó, thì Chúa phải sắp xếp trật tự các xương này, Chúa phải gắn nó lại bằng những cái dây chằng, Chúa tạo những cái lớp cơ để cho nó êm cái gót, Chúa cho nên một cái lớp gân ở dưới nó để bảo bọc, cho nên để giữ được cái mối quan hệ. Chúng ta cũng phải tôn trọng cái thứ bậc, tại vì xương nó cũng phải nằm đúng cái vị trí của nó, nó phải gắn kết với nhau, nó phải nhận cái sự cần thiết của nhau, nó phải tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau thực hiện những bước đi thật là êm ái. Vì Chúa nói rằng trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7 câu 17, rốt lại ai nấy phải ăn ở theo ơn mà Chúa đã ban cho mình và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Tất cả mọi cái căng thẳng, mọi cái gãy đổ ở trong cuộc sống của mình là do mình. Chúa cho mình cái bàn chân như vậy đó để đi êm, không chịu mang tôi dạy câu đó vô. Mang cao quá đó quý vị, thì cái chuyện gì nó xảy ra? Đó, thứ nhất là nữ thì mang dài quá cao, mà nam thì mang dài mà cái đế nó quá cứng. Thì chính những cái đó nó làm cho cái gân, cái cân gan bàn chân nó bị căng ra. Nó bị căng ra và nếu mà lặp đi lặp lại nhiều lần nó sẽ gây cái tổn thương. Và cái tổn thương đó nó gây ra một cái bệnh mà tôi biết quý vị quen với cái từ này lắm, là gai gót chân. Thì thật ra nó không phải là gai, mà nó là một cái bệnh viêm cái cân gan bàn chân hồi nãy giờ mình thấy đó. Chỉ vì là khi mình chụp cái hình đó, nó có cái hình giống như cái gai, cho nên để cho dễ nói với bệnh nhân thì bác sĩ kêu là cái bệnh gai gót chân. Chứ thật ra đó là nó không có một cái gai nào mà nó mọc ra hết. Nhưng mà chính cái nguyên nhân của nó là do cái gì? Cái nguyên nhân của nó là do những cái tác nhân mà nó làm cho cái cân gan bàn chân nó phải căng ra, là do mình ăn dài cao, mình đứng nhiều quá. Đây là những cái nguyên nhân mà nó gây ra này. Thì mình sẽ coi hình, mình sẽ thấy những yếu tố nguy cơ là những người làm cái hệ thống di truyền đứng quá nhiều. Thành ra khi đứng quá nhiều như vậy đó thì đừng có đứng hai chân. Nếu phải đi làm đứng một chân một hồi cho cái chân kia nó bị rồi đứng lên chân kia, thì cố gắng cứ đổi cái chân qua như vậy. Cái thứ hai là những người mà tập tạ hay là những người động tác thể hình thì cái trọng lượng cơ thể nó quá nặng, nó đè lên trên hai bàn chân, hoặc là những người múa ba lê, đây là những người có cái nguy cơ cao mà dễ bị cái gai gót chân đó. Là mình nói cái từ nó là như vậy, thì cái triệu chứng đầu tiên đó là đau ở cái gót chân. Những người đó đi là đi nón gót các bạn, đi bằng mấy cái ngón chân ở phía mũi không ạ, là tại vì cái chỗ nối, cái chỗ mà cái gân gan bàn chân nó bám vào cái xương gót á, nó bị tổn thương, nó làm cho mình đau. Và đặc biệt là sáng ngủ dậy, khi mà bước chân xuống giường thì nó rất là đau, là tại vì tối ngủ á, cái tư thế cái gân nó được cong lại như thế này, theo cái tư thế của cái bàn chân của mình thì nó cái tư thế gập, thì sáng ra mình biết mình bước chân xuống mình đi liền cái là mắt nó phải căng ra liền, nó gây ra một cái triệu chứng đau mà đau tới chảy nước mắt. Những ai đã đi cái này rồi đó, họ có khi họ phải đi nhóm gót cả tháng vậy đó. Và ở các nước mà những cái bước đi tiếp theo thì nó bớt đau dần, nhưng mà nếu mà mình vẫn cứ tiếp tục, mình cứ đi lại hoài mà mình làm những cái động tác đó thì cái cơn đau nó sẽ trở lại cho mình, nó lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy đó. Thì ở đó nó sẽ làm cho cái ngay cái vị trí của cái gân mà nó bám vào cái gót đó, nó sẽ làm cho mình bị đau, là do cái gân nó bị viêm. Mà đây là một một cái tim thì anh gọi cái tên nó là vậy thôi, nhưng mà thật ra nó là cái chấn thương, nó làm cho tổn thương cái gót chân và nó dẫn tới một cái triệu chứng đau buốt mỗi khi mình đi. Cho nên để chẩn đoán cái này là chỉ có một cái triệu chứng là đau cái gót chân, thứ hai nữa nhất là khi mà buổi sáng thức dậy bước chân xuống, thứ ba là chụp x-quang mà thấy có cái gai gót như vậy là người ta biết, hoặc là hiện giờ người ta có cái chụp MRI và chụp cộng hưởng từ đó thì thấy những cái hình ảnh này nó rất là rõ. Cho nên để phòng ngừa cái này đó thì phải chỉ còn một cách duy nhất, đó là thay đổi thói quen sinh hoạt. Thay đổi thói quen sinh hoạt là phải để cho cái chân nó nghỉ ngơi nhiều hơn, và thường xuyên phải thay đổi cái tư thế và hạn chế các tư thế, nhất là cái tư thế ngồi trầm hổm. Những người nào mà đau cái này thì hạn chế cái tư thế ngồi trầm hổm và giảm cân, và để mà nó bớt cái lượng đè lên trên cái đôi chân, và sử dụng đặc biệt là giày dép, phải sử dụng những cái loại tuyệt đối là nó càng mềm. Quý vị không cần đi bác sĩ, quý vị không cần châm cứu, không cần bỏ thuốc, chỉ cần áp dụng những cái nguyên tắc này, một tháng sau triệu chứng nó hết liền. Đó là những cái chỗ tổn thương này đó, nó không còn tiếp tục bị tổn thương nữa, là cái triệu chứng nó hết. Điều này nó làm cho tôi nhớ cái câu Corinto thứ nhất đoạn 12 câu 25, lại trong các chi thể khi có một cái nào mà nó chịu đau đớn thì các khác đều cùng chịu. Chỉ có một cái ở tuốt ở dưới cái gót chân của mình mà tôi thử hỏi quý vị mà bị rồi đó, quý vị sẽ khổ ải ghê lắm. Đó, những ai đã kinh qua cái này rồi thì mới sẽ thấy được. Cho nên nó có những cái điều là mình phải tập luyện, và trong cái điều trị đó thì phải hạn chế tối đa những cái yếu tố mà nguy cơ, tức là mang giày cao gót hoặc là mang giày quá cứng, và cần phải có thời gian, đừng bao giờ mà vội vàng chích vào khi cô ý vào. Đó là chân tình trong chị em trong Chúa, tôi khuyên với quý vị đừng có đề vội vàng, tại vì khi đến bác sĩ người ta sẽ chích cái corticoid vào ở chỗ đó, hay là người ta chích những cái loại thuốc giảm đau, quý vị về sẽ thấy bớt đau nhưng mà nó không có hết đâu, nó lại bị nữa. Vì vậy mình đừng, chỉ cần cho cái đôi chân mình nó được nghỉ ngơi, những cái tổn thương nó không xảy ra tiếp, thì và tối ngủ thì ngâm chân với nước nóng trước khi đi ngủ, và sáng dậy đó thì đừng có đứng dậy đi liền mà kéo ngược cái bàn chân vào trong người, trong cái chân duỗi thẳng ra đó, nắm mấy ngón chân kéo nó vào trong để nó làm bớt, nó tạo cái động tác căng cái cơ nó ra trước, cái gân cơ trước khi mình bước xuống mình đi. Như vậy mình đỡ về phải đau mà mình đỡ phải gây cái chấn thương, và phải thay đổi cái sinh hoạt là phải mang giày dép cho nó êm và hạn chế đi trên đất, phải mang một cái đôi gì đó, và nên mang những cái loại mà cái mũi và cái đế nó bằng với nhau, thì như vậy nó sẽ giảm được. Đồng thời đó, hiện giờ nó có bán những gọi là cái miếng lót để mà mình lót vào cho nó êm, hoặc là nó có bán những cái gọi là vớ hỗ trợ để mình bọc nó lại, để mình bớt đi cái chấn thương của cái gai gót đó thôi, bớt của cái gân cơ đó thôi. Và cái cuối cùng mà từ khi nằm nó quá nặng thì để mình có cái giải pháp phẫu thuật. Nhưng mà thật ra tôi cũng chưa có thấy ai mà, tôi cũng chưa, những người tôi quen biết dĩ nhiên có bệnh nhân phẫu thuật, nhưng mà tôi vẫn không khuyến khích cái việc này. Mình cố gắng mình tập thì một số bài tập để giúp cho quý vị đó, thì đây nó dễ lắm, nó có ba cái động tác à. Thứ nhất là mình cứ coi một cái bờ tường rồi nó phải chống hai cái tay vào đó, một chân trước một chân sau, và cứ thế nhún cái chân xuống rồi duỗi thẳng ra, nhún xuống rồi duỗi thẳng ra. Và một cái nữa là mình cứ lấy một cái gối ôm, thật ra gối ôm thì nó hơi mềm, quý vị lấy cái bao ni lông mà gọi là cái bao đấy mà người ta bán ở ngoài siêu thị để bọc rác đó, thì nó đủ cái độ cứng, mình mua một cái về mình để đó và cứ lăn cái chân như vậy là mình đang làm massage cái gân cơ của mình. Và một cái nữa là cứ ngồi đâu á thì cứ kéo cái ngón chân mình vô như vậy, thì mình giúp cho căng cái gân cơ của mình lại được, để mà mình giúp cho cái động tác. Hoặc là có thể sử dụng một cái khăn lông rồi mình bọc, rồi mình cử động những cái ngón chân của mình theo những cái động tác như thế này, thì nó sẽ giúp cho cái gân cơ mình nó được dẻo dai. Nói chung và chế cái này tối đa luôn, hạn chế cái này. Quý vị nhìn trên cái hình thì quý vị mới có thể mường tượng ra cái đôi giày cao gót nó hại cho tới cái gân cơ của mình đến như thế nào, không quý vị? Tóm lại đó, thật ra đó, để mà dậy sớm thì phải có một cái sự đấu tranh. Dậy sớm để đi bộ, nãy giờ mình học thấy giá trị bước chân này, cái việc đi bộ này, thì mình thấy rằng mình phải dậy sớm, ai cũng dậy cũng thèm ngủ thêm một chút, nhưng mà ai cũng đấu tranh để mà ngồi dậy để đi. Là tại sao? Tại vì ai cũng có một cái quyết tâm là cũng muốn tìm ra chiến thắng cái cơn buồn ngủ của mình để đạt được cái điều mình mong ước, đó là lợi ích cho cơ thể của mình. Cho nên nhiều người buồn ngủ mấy giờ cứ hệ đúng giờ nên là còn bật dậy để đi. Mình có được cái quyết tâm đó, nhưng mà mình lại không có cái quyết tâm để bước đi với Chúa. Mình có cái quyết tâm thức dậy sớm, bước đi để mà cho cái cơ thể mình nó được khỏe mạnh, nhưng mà để bước đi với Chúa đôi khi là thiếu cái quyết tâm đó. Quá nhiều thì giờ cho điện thoại, quá nhiều thì giờ cho vi tính. Mà tới độ mà Google người ta làm một cái nghiên cứu, người ta thấy rằng cứ mỗi một giây là có 63.000 người lên Google để search, và cứ một ngày như vậy có gần 5,6 tỷ người lên Google. Cho nên vì vậy mà mình thấy nó là như vậy. Cho nên người ta nói rằng khi một đất nước mà nó càng phát triển thì cái hương vị lời Chúa nó cũng bị mờ, nó cũng vắng dần trong cuộc sống của mỗi người. Chúng ta thấy rằng, nhớ lại đi, những ai có con ở đây thì thấy rằng để mà từ một đứa nhỏ mà nó nằm mà nó chuyển sang ngồi được á, nó phải nằm nè, rồi nó phải lật ngang nè, rồi nó mới từ đây lật ngang nó mới bò bò xong rồi là mới ngồi chồng hổm xong rồi mới đứng dậy, nhưng mà chưa có thăng bằng nữa, phải mãi một hồi thì mới có được cái thăng bằng để thực hiện một cái bước đi. Thì từ cái động tác này, quý vị nào nuôi con rồi nhớ mất bao lâu? 12 tháng, tức là một năm lần mới có thể thực hiện được một cái bước đi. Mà muốn như vậy là nó phải ăn uống đầy đủ chất bổ dưỡng, phải không? Thành ra đi với Chúa cũng vậy. Muốn đi với Chúa thì chúng ta cũng phải có được nuôi dưỡng bằng chính lời của Ngài. Chúa nói rõ trong Chân Ngôn đoạn 4 câu 22, lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ. Chúa nói mà Chúa nói rất là rõ. Và trong Thi Thiên thì Chúa nói rằng luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi ở trong lòng ngươi, ước ngươi không hề siêu tỏ. Amen. Quá phải không quý vị? Thi Thiên đoạn 37 câu 31. Cái câu này nó sẽ nhắc cho mình rất là nhớ, rất là rõ để về bước đi với Chúa. Và trong Galati đoạn 5 câu 16, Chúa nói rằng, vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Và Chúa hứa trong Thi Thiên 37 câu 3, Đức Giê-hô-va sẽ định liệu các bước của ngươi. Trong cuộc sống thì người ta nói rằng đời người nó là một cuộc hành trình mà chúng ta không có thể đích đến được. Nhưng mà mỗi một cái cuộc hành trình đó thì người ta nói không có đến bằng dặm, mà đến bằng những người bạn đồng hành với mình. Và cảm ơn Chúa là chúng ta đã có một lời hứa trong Thi Thiên đoạn 25 câu 14, Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, tỏ cho Ngài, người ấy biết giao ước của Ngài. Tôi sẽ kết thúc bài nói chuyện của tôi bằng một câu chuyện tôi kể cho quý vị nghe về cái kinh nghiệm của một bước đi. Có một tại một cái khoa, nó gọi là khoa chi dưới, là cái khoa này đang chuẩn bị để đoạn chi những người bệnh nhân mà bị những cái tai nạn hay những cái bệnh lý gì mà coi như cái chân là không có còn để được mà phải cắt á, thì đây là cái khoa nằm đó để chờ, nhưng mà vì phòng mổ nó không có mổ kịp cho nên phải nằm chờ đó để chờ để vô để mổ. Thì quý vị cứ thử nghĩ đi, cái tâm trạng của những người mà nằm ở trong cái phòng đó nó kinh khủng đến cỡ nào. Thì hôm đó có một nhà từ thiện, ông đi vào, ông đến từng bệnh nhân, ông dỗ nhẹ và ông nói rằng cứ an lòng đi, rồi nó cũng sẽ ổn thôi, mọi sự cũng qua đi thôi, ông tặng người gói quà. Thì mấy bệnh nhân mới ngó nhau và cười khẩy, họ nói tại các ông này không có tiền, với ông chưa có lâm vô cái tâm trạng ngồi chờ để cắt chân cắt tay như mình à. Thường ở đây là cái khoa chi dưới nên chỉ có cắt chân nữa. Thì ông mới nói hay như vậy, nhưng mà sau khi ông phát quà xong rồi, ông lên đứng trước cái giữa cái khoa phòng á, ông mới nói tôi dám mạnh dạn nói với anh chị đó là vì tôi đã kinh qua cái tâm trạng này rồi. Và ông mới nói rằng tôi á, ông mới từ từ ông kéo cái chân ông lên và ông nói tôi sinh trưởng trong gia đình tín đồ, nhưng mà tôi là một tên nát rượu, và trong một lần trong một cơn say rượu đó, một tai nạn nó xảy đến với tôi, và khi tôi tỉnh ra thì tôi đã mất cái chân rồi, người ta đã đưa mất cái chân của tôi rồi. Thì lúc đó tôi mới quyết định là sáng ngày hôm sau tôi sẽ tự sát. Cho nên rằng ai nói gì nói, thì tối hôm đó mục sư và ban trị sự đến thăm tôi, nhưng mà tôi nói rằng là quý vị cứ nói, quý vị cứ cầu nguyện đi, tôi có con đường của tôi rồi, tôi đã chọn cái hướng đi của tôi rồi, sáng sau cũng tự sát. Nhưng mà rồi trước khi ông mục sư ra về, sau khi cầu nguyện, ông mục sư nói tôi biết tối nay chắc có lẽ tan hướng mê hay sao mất ngủ, cho nên thôi dù đọc bao nhiêu lần đường nhưng mà anh chịu khó đọc cho tôi tối thiểu một lần thôi, tôi gửi anh hai mảnh giấy này. Và ông mục sư đã gửi cho ông Jeremy đoạn 33 câu 3, hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho ngươi, ta sẽ cho ngươi thấy việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng thấy, từng biết. Và Jeremy đoạn 29 câu 11, Đức Giê-hô-va phán: vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông trẻ trong lúc cuối cùng của mình. Ông ấy nói lấy mất một cái chân của tôi rồi mà nói rằng ý tưởng bình an, thế là quyết định không chết. Ông thách đố Chúa, ông nói: Chúa nói với tôi rằng là lấy mất cái chân của tôi rồi mà còn nói rằng ý tưởng bình an, tôi sẽ sống để tôi coi cái bình an này, cái bình an đến đâu. Là sáng hôm sau ông không tỉnh sáng. Và ông lại, những người khác thì lại bu tới ông và hỏi thì ông mới kể cho họ nghe, nói rằng: nói thiệt với anh chị, tôi thầm ngủ quách ra rồi, chứ chính cái hoại tử đó nó hành mình còn đau đớn hơn nữa. Thế là bao nhiêu người bu lại để hỏi cái cảm giác của anh. Tự dưng anh nhận ra của mình cũng có thể khích lệ được người khác. Rồi cái thế là anh lại tiếp tục ở lại và cái vết thương nó lành từ từ, và anh là người đi động viên người khác để cho mình, anh thấy rằng sao tự nhiên mình cảm thấy mình trở nên người hữu ích đến như vậy. Và cho đến khi mà anh phải đi bằng cái nạn để chờ cái vết thương lành, thì anh mới thấy được cái giá trị của cái bước chân trong cuộc đời của anh, và anh học được rất nhiều bài học về giá trị của bước chân. Và cho đến cuối cùng mà khi anh gắn được cái chân giả vô rồi đó, thì anh là người đầu tiên mà lên, cho nên anh mới lại trở lại cái khoa phòng, anh xin ở lại để mà động viên tất cả những bệnh nhân: đừng những ai có ý tưởng tự sát như tôi, vì tôi đã bước đi bằng những bước chân mặc dầu bằng với cái đôi chân giả. Và cuối cùng cái sự bình an đó là gì? Anh đã trở thành chủ tịch của tập đoàn Autobox, là một cái tập đoàn mà sản xuất ra chân giả lớn nhất thế giới. Và đây là cái câu trả lời mà Chúa đã cho anh thấy được, và anh muốn nói với mọi người rằng: vì tôi bước đi với Chúa, tuy rằng tôi chỉ còn có một chân thôi, nhưng mà cái đời sống thuộc linh của tôi vẫn là hai chân, và tôi đã bước đi với Chúa như vậy, cho nên tôi đã thấy được sự bình an. Và chính ông đã tìm ra được một câu kinh thánh khác cho bản thân mình, chứ không phải hai câu mà ông mục sư cho ông, đó là Ê-sai đoạn 30 câu 21: khi các ngươi xây qua bên hữu hoặc bên tả, tai các ngươi sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng: này là đường đi, hãy noi theo. Ông từng ông học được cái câu này của Chúa, và ông thấy được rằng bước đi với Chúa, ông này được sự phước hạnh. Cho nên chúng ta hãy bước đi với Chúa. Xin Chúa ban phước cho quý vị, mong rằng trong cái thời gian ngắn ngủi này, tôi có thể cung cấp cho quý vị một số cái kiến thức về y học, để quý vị có thể biết quý được cái để có thể tận dưỡng sức khỏe cho mình. Và đặc biệt